hàng trăm trí thức trong và ngoài nước vừa ra tuyên bố chung lên án Nghị định 72 vừa ban hành là vi phạm hiến pháp lẫn pháp luật Việt Nam, cũng như đi ngược lại các cam kết của Hà Nội với quốc tế về tôn trọng nhân quyền. Trong bản tuyên bố được phổ biến trên trang bositvietnam.net, các nhân sĩ trí thức mạnh mẽ phản đối nghị định quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, có hiệu lực vào đầu tháng sau, quy định các trang mạng xã hội chỉ được dùng để trao đổi thông tin cá nhân, cấm người dân chia sẻ hay phổ biến tin tức từ báo chí hoặc các trang mạng của chính phủ. Trong cuộc trao đổi với VOA Việt ngữ, tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam, người ký tên đầu tiên vào bản tuyên bố, nhấn mạnh, nghị định này là cái cớ để nhà chức trách muốn bắt ai thì bắt, muốn bỏ tù ai thì bỏ tù. Tiến sĩ Nguyễn Quang A.
Tất cả những quy định của cái nghị định 72 này nó hết sức mập mờ và tự chung lại là có thể tạo cớ cho nhà chức trách trừng trị những người mà họ không thích.
Giới chức trách Việt Nam khi mà đưa ra nghị định này khẳng định là nhằm thúc đẩy Internet Việt Nam phát triển mạnh hơn, lành mạnh hơn. Và cái mục đích chính mà được giới hữu trách giải thích đó là để nhằm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Ông có phản hồi ra sao?
Tôi nghĩ rằng đấy là hoàn toàn là những điều ngụy biện. Không có người gì quyền sở hữu trí tuệ ở đây cả. Nếu mà một cái trang nào họ lấy thông tin họ vi phạm bản quyền thì đã có những cái luật về bản quyền như thế nó chi phối, không cần phải thêm cái chuyện này. Cái điểm mấu chốt người ta nói ở đây là trang thông tin cá nhân thì không được trích dẫn hoặc là dẫn chiếu những cái tin tức của các cái báo chí chính thức. Người ta muốn cấm là muốn cấm ở cái chỗ đó. Và tôi nghĩ đấy là một cái sự vi phạm rất là trắng trợn về cái quyền tự do ngôn luận của người dân. Không có phục vụ cái gì cho cái chuyện về bản quyền ấy cả.
Cũng có những cái ý kiến cho rằng là có những cái trang mạng mà chỉ cóp chép lại nội dung của các trang báo khác rồi đăng lên trang của mình để lấy quảng cáo có thu nhập, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Thì đó cũng là một trong những cái lý do mà họ ủng hộ Nghị định 72 ngăn chặn việc này. Quan điểm của ông ra sao?
Tôi cũng hoàn toàn phản đối cái cách làm của một cái trang mạng thương mại như vậy, là bởi vì họ vi phạm trắng trợn những quy định khác của pháp luật Việt Nam về bảo vệ bản quyền. Cái những quy định đó có sẵn, tính pháp lý của nó cao hơn những nghị định 72 này, hãy áp dụng cái luật đó đi và trừng trị những kẻ làm vậy đó.
Giữa lúc mà Nghị định 72 chỉ có đưa ra cái nội dung cấm mà chưa đưa ra cái hình thức quy định xử phạt như thế nào cụ thể đó, thì ông dự kiến là trong những ngày sắp tới sẽ có những cái hệ quả gì, hiệu quả gì từ cái nghị định?
Tôi nghĩ rằng thực sự về mặt thông tin nó sẽ không có một cái tác dụng gì đối với nhà nước cả. Những cái ý đồ mà họ muốn hạn chế với người khác giống hệt như những quy định cũ về Internet đã hoàn toàn không có hiệu quả thì nghị định này cũng sẽ không có hiệu quả như vậy. Tuy nhiên, với những quy định mập mờ thì sẽ tạo cớ cho bên cơ quan an ninh muốn bắt ai thì bắt, muốn bỏ tù ai thì bỏ tù. Chưa có nghị định này thì những cái chuyện khác mà đã mập mờ còn hơn cả những cái này, như là điều 88 và 258 của Bộ luật Hình sự, họ đã sử dụng những cái đó và trong thời gian vừa qua đã bắt bớ hàng loạt blogger. Và chính cái sự bắt bớ đấy đã làm cho dư luận càng dị ứng hơn với cái nghị định 72 này.
Phản đối cái nghị định 72 thì tuyên bố mà ông là một trong những người ký tên đầu tiên, có những cái yêu cầu gì cụ thể đối với giới hữu trách?
Yêu cầu là chính phủ hoãn lại, quốc hội đối với quyền của mình hủy bỏ những cái chuyện đó. Nếu mà được như thế thì rất tốt, nhưng mà theo kinh nghiệm của tôi từ trước đến nay, những cái điều đó khó có thể xảy ra. Khi mà tôi ký vào cái này thì kỳ vọng của tôi chỉ là người dân càng hiểu kỹ hơn về quyền của mình để lên tiếng ngày càng nhiều hơn. Và với cái áp lực như vậy thì nó sẽ có cái chuyển biến từ từ nào đó đối với các cái chính sách về Internet nói riêng và chính sách nói chung của chính phủ Việt Nam. Còn những cái kết quả mà ngay trước mắt thì riêng đối với tôi không phải là cái mục tiêu đầu tiên.
Như ông cũng nói rằng là cái kỳ vọng mà để được lắng nghe thì không có cao đó. Thì gần đây mình cũng thấy là rất là nhiều bản tuyên bố, rất là nhiều kiến nghị cũng như những thỉnh nguyện thư nữa. Ngoài những cuộc vận động như vậy đó, thì có thể có một biện pháp nào khác cụ thể hơn không? Trong tình hình ở Việt Nam, với cái ý muốn là muốn đề nghị thay đổi một điều gì đó, thì công dân Việt Nam có thể có những phương pháp nào hữu hiệu, hiệu quả hơn không ạ?
Tôi nghĩ tức là đây là một trong những cách vận động xã hội. Còn có rất là nhiều cách khác. Bản thân giới trẻ của Việt Nam, bản thân người dân của Việt Nam và xã hội nói chung cũng đã thể hiện và có những cách rất là nhiều.
Yeah.
Tôi không muốn nêu lên những cách cụ thể, nhưng mà những cái biện pháp như là của giới trẻ blogger vừa rồi.
Như ông cũng nói là có rất là nhiều phương cách khác nhau đang được thực hiện, nhưng mà nhìn chung đó thì cũng có những nhận xét cho rằng là những cái phương cách đó dù đã được loan truyền rộng rãi nhưng mà cái kết quả cụ thể mà rõ ràng mà có thể thấy được đó thì chưa mấy là nhiều, nếu không muốn nói là cũng chưa có. Thì
nếu mà tất cả người dân Việt Nam đều bảo rằng họ không thay đổi, thế thì chúng ta dừng, cam chịu cái chuyện đấy. Thì có nghĩa rằng nước Việt Nam này 1.000 năm nữa cũng sẽ vẫn là một nước nô lệ mà thôi. Cho nên là bất luận có kết quả ngay lập tức, kết quả ít hay kết quả nhiều, thì cái việc vận động người dân hiểu cái quyền của mình và mở miệng mình ra, đấy là một việc liên tục phải làm. Và chỉ có như thế thì Việt Nam mới có tương lai để phát triển mà thôi.
Hoa Kỳ và các tập đoàn Internet hàng đầu trên thế giới đã lên tiếng chỉ trích Nghị định 72 của Việt Nam là trấn áp quyền tự do ngôn luận và ngăn cản quyền tự do chia sẻ thông tin của công dân. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới và Tổ chức Theo dõi Nhân quyền quan ngại rằng nghị định này là một công cụ nữa để nhà cầm quyền Hà Nội trừng trị những tiếng nói bất đồng hay chỉ trích. Từ đầu năm đến nay, có gần 50 nhà hoạt động và các blogger bị bỏ tù tại Việt Nam, giữa lúc Hà Nội tiếp tục bị liệt kê là kẻ thù của Internet trong danh sách thường niên của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới. Một luật sư có tiếng tại Việt Nam khẳng định hiến pháp và pháp luật Việt Nam không có điều nào cấm công dân thành lập và tham gia một chính đảng khác ngoài đảng Cộng sản. Luật sư Trần Vũ Hải, người tham gia nhiều vụ án chính trị trong nước, nói các văn bản pháp luật hiện hành cho thấy hoạt động thành lập và tham gia đảng phái chính trị không nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, không bị coi là bất hợp pháp. Vẫn theo luật sư Hải, pháp luật Việt Nam quy định đảng phái không phải xin phép thành lập và điều lệ đảng không cần sự công nhận của nhà nước. Luật sư Hải đã gửi thư cho Quốc hội và các nhà luật học đề nghị cho ý kiến về vấn đề thành lập và tham gia đảng phái ở Việt Nam, trong lúc vấn đề này đang được dư luận trong và ngoài nước quan tâm và giữa những lời kêu gọi thành lập thêm các đảng đối lập với đảng Cộng sản Việt Nam để cạnh tranh, kiểm soát lẫn nhau và thúc đẩy phát triển xã hội. Ông Hải kêu gọi nhà chức trách Việt Nam cần công bố quan điểm rõ ràng về việc có cấm công dân tham gia thành lập đảng phái hay không, và nếu không cấm thì nên nêu rõ việc thành lập nên diễn ra như thế nào cho phù hợp với pháp luật Việt Nam. Điều 4 Hiến pháp Việt Nam quy định Đảng Cộng sản Việt Nam nắm quyền độc tôn lãnh đạo đất nước.